thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ cho anh em chúng ta là Thượng Đế ban ơn cho chúng ta được bình an đến xứ người. Phải biết trở về với nội thức để sống trong sự bình đẳng thương yêu của Thượng Đế. Chúng ta là con của Ngài, sống chung trong một gia đình của cả khôn vũ trụ. Phải biết yêu thương nhân loại tại thế, không nên phân biệt màu da, không nên có sự cạnh tranh, phải biết xây dựng tình thương và đạo đức để hòa đồng với các nơi, các giới. Thực hiện những gì Thượng Đế mong muốn, Ngài đã giảng giải cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp, nhưng chúng ta vẫn ôm lấy cái bản chất ngu muội mà quên Ngài, không chịu thực hiện con đường chánh pháp, tự trị và khai triển tới vô cùng. Tâm thức phải hòa đồng, cởi mở, phải biết lo tu để tiến vào nội thức mới là điều cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 3 bài thuyết giảng Thực chất và tình thương của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 18 tháng 10 năm 1981.
Ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho các bạn, cho các bạn thấy đi tới xứ người, có trong mọi sự khác mình. Ở đời thì các bạn nói học hỏi gì học chứ cũng thua người ta, vì xứ của người ta, sự tham muốn và trật tự của họ đã bành trướng trước sự tham muốn và trật tự của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải trở về với nội thức để sống trong sự bình đẳng thương yêu của Thượng Đế. Chúng ta là con của Ngài, sống chung trong một gia đình của cả càn khôn vũ trụ, yêu thương vô cùng nhân loại tại thế, không phân màu da, không có sự cạnh tranh, nhưng mà biết xây dựng về tình thương và đạo đức để hòa đồng với các nơi các giờ, để thực hiện những gì Thượng Đế đã mong muốn và dẫn dạy cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp. Nhưng mà chúng ta ôm lấy cái bản chất ngu muội mà quên Ngài, không chịu thực hiện cái con đường chánh pháp tự trị và khai triển tới vô cùng trong cái hòa đồng cởi mở. Các bạn thấy chúng ta thẹn vô cùng. Các bạn đang ăn uống gì đấy? Đang ăn thần khí điển của Ngài đang ban, đang tiến vào nội thức của các bạn và xây dựng nội thức của các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đó được. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không không gian, không thời gian, cũng phải giữ nhịp thở đó mới có sự sống được tiến hóa và ảnh hưởng cho chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những nguyên lý đó để tiến tới? Tại sao chúng ta không chịu hành? Khi các bạn hành rồi, các bạn mới thấy rõ rằng cái câu pháp luân thường thường chuyển huệ tâm khai là không sai một lý. Càng ngày các bạn làm pháp luân càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến tới vô cùng tận. Các bạn mới thấy hơi thở là gì đó. Hơi thở là hào quang vô cùng sáng lạng, để xoay chuyển nội thức của các bạn, để các bạn được mở huệ tâm, huệ can, huệ tỳ, huệ phế, huệ thận, và khai triển ngũ uẩn giai không, ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình thế gì cũng có một mà thôi. Một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận. Chúng ta phải triền miên theo chiều sóng siêu âm vang vang của Thượng Đế. Âm ba của Đại Hồn đã kêu gọi vang vang, chúng ta phải sớm trở về trong sự thanh nhẹ vô cùng tận, yêu thương vô cùng tận, xây dựng sự sang lãng trong nội thức của mỗi tâm linh. Càng tu các bạn càng thấy rõ, càng thấy rõ các bạn thấy càng thương yêu đấng Cha lành, thương yêu Thượng Đế vô cùng, thương yêu tình thương của người mẹ thế giới đang kêu gọi, gọi đang rơi lụy trong tâm khảm các bạn, đang nhắc nhở và xây dựng tiềm thức của các bạn tiến hóa, nâng niu các bạn, xây dựng các bạn. Chúng ta đồng trong một tình cảnh tiến hóa, chúng ta đồng một tư cách sáng suốt để đón rước những siêu âm, những âm ba của Đại Hồn đang chiếu dịu chúng ta, đã đưa hai tay nâng niu và chờ đón và đưa chúng ta trở về nguồn cội. Tại sao còn trì trệ nữa? Tại sao còn viện đủ lễ mà không làm? Học rất nhiều, không phải học lời nói của tôi, nhưng mà các bạn đã học trong cánh đời từ nhỏ cho đến lớn. Cái bản chất công cao ngạo mạn của các bạn ngày nay các bạn thấy rõ rồi, phải dẹp nó qua một bên đi, phải quét nó đi để trở về với thực chất thương yêu sáng suốt. Khi mà các bạn ý thức được thì điều lành nó về với các bạn. Quy thay và lành thay, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta còn được cơ hội để truyền cảm lẫn nhau trong âm thanh cỡ mở, và nhắc cho nhau về thực chất sẵn có của chúng ta, để xây dựng nội thức căn bản, sống trong sự hồn nhiên vô cùng tận, tranh sự cầu xin tạm bỡ và tạo cho chúng ta chậm tiến. Cho nên các bạn đã có cơ hội tự ý thức về sự căn bản của chính mình. Tôi thấy không có gì quý hơn, không có vàng bạc nào có thể đổi được, có thể mua được cái ý thức đó. Đó là vô giá vô cùng. Chúng ta chịu xây dựng, chúng ta mới biết thương yêu, chứ không có lấy văn chương tạm bỡ nói mà không làm. Càn khôn vũ trụ có trật tự, trời có luật trời, thế gian có luật thế gian. Thì nếu chúng ta tiến về cõi trời thanh nhẹ thì chúng ta phải tuân theo luật trời mà để tiến hóa. Không nên nghịch lại với luật trời mà chuốc lấy sự trừng phạt cho chính mình. Các bạn cũng nhìn nhận điều đó. Hôm qua tôi làm điều sai quấy, ngày nay tôi thấy cảm thấy phải ăn năn. Có những sự đó. Dù bạn nắm được cái súng bắn một người nào trước mắt bạn, và bạn chứng kiến và cặp mắt bạn đã chụp cái ảnh đó rồi, thì những hình ảnh đó nó không rờ tâm thức của các bạn. Nhưng mà các bạn lại gặp hai sự đau khổ ở thâu đêm, thấy rõ chứ? Nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta tu ở trong kiếp này, xây dựng ở trong kiếp này. Nhiều bạn thắc mắc, tôi muốn làm tu để kiếp này, kiếp sau tôi được hưởng. Cái nhân quả chắc chắn là nó phải như vậy. Khi mà các bạn bước về điển giới, hỏi cho các bạn sau này chết rồi luân hồi về đâu? Về điển giới hay là thế giới? Điển giới thì phải làm việc nhiều hơn, nhanh lẹ hơn, sáng suốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta bước vào điển giới thời, thì cái nhân điển của chúng ta có, thì chúng ta phải tiến qua nơi điển giới vô cùng. Vậy các bạn có quan phi không? Có sáng suốt không? Cho nên chúng ta tu trong hành trình hiện tại phải kiểm điểm rõ ràng. Sự văn minh của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta thấy rõ ràng. Phải thực hành, phải trở về với chính tôi, để tôi tìm rõ cái khả năng sẵn có của tôi, và để tôi thấy những gì sai trái mà tôi đã xây dựng cho tôi từ tiền kiếp tới bây giờ, để tôi càng sớm ăn năn, càng sớm hối cải, càng sớm sửa chữa, tôi càng gần sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta huynh đệ đi mùi khắp các nơi, biết xây dựng tình thương và đạo đức, và đang tập tành tiến tới sự tình, để buông bỏ từ từ những sự tham muốn ngu muội của chính mình, mà trở về với thực chất sáng suốt thanh nhẹ, ôm lấy cái của thanh quang điển lành, để hòa đồng với các nơi các giới, để thực hiện tình thương và đạo đức cao quý của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chỉ chờ chúng ta đi mà thôi, chờ chúng ta tiến mà thôi. Nhưng mà không phải đi bằng một cách kiêu hãnh, nhưng mà đi trong một cách thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã thực hiện cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, để làm cho các bạn dừng bớt sự nắm nảy và đi trong thanh nhẹ mạnh vô cùng vô tận. Còn hằng học là giới hạn, các bạn đã thấy rõ sự hằng học của quá khứ đều là giới hạn, cho nên nó gây cái sự phiền phức trong nội tâm các bạn. Mà các bạn đi trong thanh nhẹ thì đâu có sự phiền phức nữa, chỉ có sự an vui cởi mở mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội kiểm điểm và bước sâu vào một bước trong cái thanh quang điển lành, để tìm một lối thoát và xây dựng cái tâm linh của chúng ta, vun bồi cái thức hồi sinh của chúng ta, để chúng ta sống luôn luôn sống động và bất diệt, hòa đồng, khai triển chấn động lực hòa hợp với âm ba của đại hội hiện tại, quy thầy và lãnh thầy. Ngày hôm nay sau sự công phu bao nhiêu năm của tôi được gặt hái một phần thanh nhẹ, rồi lại đóng góp cho các bạn trong quá địa cầu này. Người nào qua được những cơn vầy xéo của đời, ngộ qua tiếng nói của tôi và hứng hưởng lấy cái thanh điển của Thượng Đế đã ban khoa tôi, thì những bạn đó sẽ được sung sướng vô cùng, cởi mở cô vô cùng, mới thấy rõ yêu là gì, thương là gì, xây dựng là gì, thực hành là gì. Tự các bạn đòi hỏi rồi các bạn sẽ khai triển, rồi mới công hiến cho chúng sanh. Biết bao nhiêu tâm linh đang trầm luân trong bể khổ hiện tại, vắng tiếng nói tình thương và đạo đức.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tâm Mang Khí Giới Tình Thương, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của các ca sĩ Thanh Thúy, Lê Thành và Tuấn Hùng, gửi đến quý vị.
Tâm mang khí giới tình thương, đi đây đi đó, mở đường tâm linh. Thực hành chân pháp truyền quỳnh, thương yêu tha thứ, tự mình dựng xây. Không mà có ngày ngày thức tâm, đường đi chẳng có sai lầm, giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hoa. Tâm mang khí giới tình thương, đi đây đi đó, mở đường tâm linh. Chân pháp truyền quỳnh, thương yêu tha thứ, tự mình dựng xây.
Thực hành lòng thanh hướng về, quy y tâm pháp bụi bề chẳng còn.
Càn khôn vũ trụ ni non, diệu hồn tiên hóa chẳng còn u mê.
Nhớ thương khai triển muôn bề, vui trong chân thức chán chê chẳng còn.
Nằm trong chân lý vuông tròn, chân hồn tự giác tự ôn lại bài. Tâm mang khí giới tình thương, đi đây đi đó, mở đường tâm linh. Thực hành chân pháp truyền quỳnh, thương yêu tha thứ, tự mình dựng xây.
Càn khôn vũ trụ thanh đài, quy tâm bảo rõ ngài cha trời. Tự mình thức giác hợp thời, quang minh chánh đại đời đời dựng xây.
Bạn đạo mình cảm vui vầy, đi đây đi đó.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điểm?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hướng tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự quyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim, gan, thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi là óc chúng ta phải thay đổi.
Trong băng thầy có giảng, dùng điển để đánh lục căn lục trần. Xin thầy giải thích thêm.
Cái đó là ý lực, tâm thức. Khi mà chúng ta bừng sáng rồi, tứ chúng ta an rồi, chúng lập lại trật tự. Lục căn lục trần phải tuân theo lệnh của vía mà hành sự. Vía phải tuân theo lệnh của chủ nhân ông mà hành sự. Thì cái luồng điển của chủ nhân ông truyền giải phân minh trật tự, mà nó đi ngược lại trật tự thì nó cảm thấy nó bị đọ. Nó phải quy hạt và thuận chiều tiến hóa, hợp nhất cùng trời đất, cũng như hợp nhất cùng chủ nhân ông. Cho nên khi mà xuất hồn đi ra, sau lưng có một đoàn đi theo, lâu lâu mình phải dắt nó đi để nó hiểu. Nó đi theo để nó học hỏi và nó tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian có lục căn lục trần đâu có hiểu. Bây giờ tôi có cái nhà, tôi có cưới cô vợ, rồi nó đẻ mới con, cái đuôi càng ngày càng dài á. Rồi ở nhà mới mướn, sắm này sắm nọ, dọn rồi mới biết là đồ mình nhiều. Chúng ta tu đây rồi chúng ta khai thác rồi mới thấy trong này nhiều chuyện lắm. Nó cả một cái tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, đâu có phải là có một hai món đâu, nhiều lắm. Thiếu thanh tịnh là không có đàng hoàng, không có lập lại trật tự được. Phải thanh tịnh mới giải quyết tất cả mọi việc. Nan giải từ trong tâm cho tới bên ngoài.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, và không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhưng nhiều người nên nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng. Trượt khí từ cơ tạng tới khối óc đều có. Và nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được. Cũng như bong bóng mà thả lên trời tự nhiên nó nổ cái bốc.
Tại sao khi nổ bộ đầu tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung quá hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thức hành thét rồi con người nó hiền hơn.
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Rồi sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm? Cho nên phải tuần tự có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chúng ta tu bộ đầu trước, rồi làm pháp luân giải cái cơ thể nó đồng nhất. thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn, thì cũng như không dơ dáng. Chúng ta lo trên trước, trung tâm, rồi ở dưới đâu đó nó sạch sẽ. Nên vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có, và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ, gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc, mới tiến qua nổi.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bằng lòng phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định, giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có. Tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại là vậy. Giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán, thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được. Thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định, lo niệm Phật, tưởng để đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Lúc lại kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thấy có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn. Bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm, chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư hết rồi. Ông trời thanh tịnh, ông Phật thanh tịnh, nhìn chúng sanh rất nhiều kìa, hỏi đủ thứ mà rốt cuộc không có gì hết, cũng về không thôi.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.